chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, những quyết định trong năm mới có thể làm tăng tốc độ nhịp sống thay vì giúp chúng ta chậm bớt lại. Vì muốn gia tăng sản lượng cùng tính hiệu quả, chúng ta làm cho đời sống của mình bị quá tải, rồi ăn uống vội vàng, lái xe hấp tấp và thắc mắc tại sao niềm vui trong cuộc sống lại trốn chạy khỏi chúng ta. Bà Carol O'Dell, viết cột cố vấn doanh nghiệp, nói rằng sống chậm bớt lại có thể ảnh hưởng tích cực trên cuộc sống chúng ta ở sở làm cũng như tại gia đình. Bà cho rằng sự hối hả có thể làm lu mờ suy xét và khiến chúng ta làm ngơ những chuyện quan trọng cùng những con người đáng quý. Carol khuyến khích mọi người sống chậm bớt lại. Trong Thi Thiên thứ nhất, không hề có dấu hiệu của tốc độ điên cuồng. Thi Thiên này mô tả một người vui hưởng phước hạnh từ Đức Chúa Trời. Thay vì suy nghĩ và hành động giống như những người ít nghĩ tới vấn đề thuộc linh, thì câu 2 chép: người lấy làm vui vẻ về luật pháp Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Kết quả là một đời sống thành công và linh hồn no nê. Tiên tri Ê-sai cũng viết trong chương 26 câu 3: người nào để trí mình nương dựa nơi Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn vì người nhờ cậy Ngài. Ngay hôm nay, mong rằng chúng ta hãy cố gắng đặt đời sống mình nương cậy nơi Chúa và dành thời giờ tận hưởng những ân phước Ngài đang ban cho chúng ta qua lời Ngài và qua sự thông công mật thiết với Chúa Giê-xu.
Cuộc đời mịt mù tôi chỉ cậy sức riêng mà thôi, rồi chợt một ngày lòng tôi bất an. Miệt mài ngày dài tôi vẫn chìm mãi trong sâu đau, tôi không biết nơi đâu dừng chân. Ai hay quanh tôi là một vách ngăn vô biên, lòng đầy tuyệt vọng và đau thương đầy kinh khiếp. Và khi Giê-xu soi sáng trong tim tôi biết Ngài hiện diện trong tôi mãi. Từ đây ước vọng đã bao tháng năm trông mong, giờ tìm được nơi Giê-xu đây. Ngài ngự vào đời tôi khiến lòng thấy an bình thay. Ngài thật dịu hiền tha thứ tôi. Ngài nhìn từ trời xem thấu mọi nỗi đau buồn tôi, luôn luôn lắng nghe tôi cầu xin. Trong cơn gian nguy, Ngài nâng chân tôi đi, nương trong đôi tay cha yêu thương đầy nhân ái. Rồi khi Giê-xu soi sáng trong tâm tôi biết Ngài hiện diện bên tôi mãi. Tình yêu của Ngài ôi sao
Vân vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Giê-xu đấng duy nhất tôi cần, lời Việt, Phú Thành. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thủy trình bày.
Bạn có đi trên một con đường mà bạn chưa bao giờ đặt chân đến không? Chắc chắn là có. Những người vượt biên chẳng hạn là những người đi trên những con đường mà chính mình chưa bao giờ đi. Đi trên con đường chưa bao giờ đi là cả một sự mạo hiểm, vì đi mà không biết có gì ở dọc đường hay những bước trước mặt. Nếu cuộc đời là một chuyến đi, là một cuộc hành trình, thì đây chính là chuyến đi mà chúng ta chưa đi bao giờ, vì không biết có gì trước mặt hay có gì sẽ xảy ra cho chúng ta. Chúng ta có thể toan tính hay dự đoán, nhưng những gì chắc chắn chúng ta không biết được. Khoảng tháng 10 năm rồi, tôi cũng đi trên một con đường mà mình chưa bao giờ đi như vậy. Đó là một chuyến đi thích thú, nhưng cũng có nhiều hồi hộp vì không biết có gì trước mặt. Tuy nhiên, trong chuyến đi này, có 4 điều giúp tôi vui vẻ tiến bước mà không phải lo sợ. 4 điều đó là: thứ nhất, tôi biết điểm tới của mình. Thứ hai, tôi có một bản đồ chỉ dẫn rõ ràng. Thứ ba, tôi có một người bạn đồng hành. Và thứ tư, tôi giữ chỗ ở một khách sạn nơi tôi sẽ tới. 4 điều đó giúp tôi đi trên đường mình chưa đi bao giờ, nhưng lúc nào cũng an tâm, thoải mái. Và tôi thấy có những điểm tương đồng giữa chuyến đi đó và hành trình đời sống của mỗi chúng ta. Trước hết, chúng ta đi và phải biết mình đi đâu. Chúng ta cần xác định mục đích của đời sống. Đường đời là con đường ta chưa đi bao giờ, nhưng phải có một điểm tới. Tôi có nói đến điều này trong câu chuyện phúc âm lần trước, đó là chọn một mục đích sống ở đời. Đây là điều rất quan trọng vì nó sẽ quyết định mọi suy nghĩ và sinh hoạt của đời sống. Bạn đã có mục đích cho đời sống của mình chưa? Bạn sống trên đời này để làm gì? Đây là câu hỏi quan trọng nhất trên đời. Thứ hai, chúng ta cần có một bản đồ để đi trên đường đời. Bản đồ là chỉ dẫn để chúng ta đi đúng đường sau khi đã biết rõ mục tiêu. Đối với một số người, bản đồ đó có thể là hiểu biết, là học thức, là tính toán riêng của mình. Đối với người tin Chúa, bản đồ của đời sống là Thánh Kinh, lời của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Thánh Kinh là mạc khải của Thiên Chúa. Không có lời Chúa, con người sẽ tiếp tục mò mẫm trong bóng tối. Tác giả Thánh Vịnh nói rằng, lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Thánh Kinh không phải là quyển sách cho người theo đạo tụng niệm, nhưng Thánh Kinh trình bày chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại để mọi người biết và tin nhận. Trong lời nhắn nhủ cho môn đệ, sứ đồ Phaolô viết: từ khi con còn thơ ấu, con đã biết Kinh Thánh có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kinh Thánh cho chúng ta biết sự cứu rỗi đến từ Chúa Giê-xu là đấng chịu chết thế cho nhân loại trên cây thập tự. Chỉ một mình Ngài là đấng vô tội mới có thể chết thay cho người có tội và giải thoát chúng ta khỏi gông cùng của tội lỗi. Kinh Thánh chẳng những cho chúng ta biết phương pháp cứu rỗi, Kinh Thánh cũng đầy những lời dạy dỗ hướng dẫn chúng ta trong mọi lĩnh vực của đời sống, từ đời sống cá nhân đến gia đình, đến việc xử thế. Kinh Thánh dạy chúng ta trong việc sử dụng thì giờ, tiền bạc, tài năng. Kinh Thánh nói về mối quan hệ giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ với con cái, giữa chủ nhân với nhân viên. Kinh Thánh nói về việc quá khứ, hiện tại và tương lai. Kinh Thánh thật là la bàn, là kim chỉ nam cho đời sống. Một số quý vị liên lạc với chúng tôi, cho biết về những hướng dẫn hữu ích trong tiết mục gia đình. Thật ra, tất cả những gì chúng tôi trình bày đều rút ra từ Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, là tiêu chuẩn cho mọi mối quan hệ trong đời sống. Đường đời thật lắm chông gai, nhưng lời của Chúa là ngọn đèn cho chân chúng ta đi, là ánh sáng cho nẻo chúng ta bước. Trên đường đời mà chúng ta không biết bước tiếp theo sẽ có gì, chúng ta được đảm bảo hai điều. Đó là chúng ta biết mình đi đâu và chúng ta có bản đồ hướng dẫn rõ ràng. Điều thứ ba khiến chân chúng ta mạnh tiến trên đường đời là người bạn đồng hành. Đường đời chúng ta đi, chúng ta không đi một mình, nhưng luôn luôn có người đi bên cạnh. Chúa Thánh Linh được gọi là thần an ủi, là đấng ngự trong tâm hồn người tin Chúa. Ngài là người bạn đồng hành, giúp đỡ, dẫn dắt chúng ta trên mọi nẻo đường. Nếu cô đơn là nỗi khổ lớn nhất của con người, thì Chúa Thánh Linh chính là thần an ủi ở với con người, để chúng ta không còn cô đơn nữa. Cuối cùng, trên đường đời, dù không biết có gì sẽ xảy ra, Thánh Kinh cho biết, Chúa đã đi trước để chuẩn bị cho chúng ta một chỗ ở. Như người khách đã đặt phòng trước khi đến nơi, chúng ta được bảo đảm về một nơi ở đời đời trong nước của Chúa. Nếu có dự tang lễ của một người tin Chúa, bạn sẽ thấy rằng cái chết không có gì đáng sợ cả. Đó chỉ là một việc dời nhà, thay đổi chỗ ở. Lời Chúa dạy, nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất này bị hủy phá, thì chúng ta có một căn nhà đời đời trên trời. Nhà ấy không do bàn tay loài người làm nên, nhưng do chính Đức Chúa Trời xây dựng. Chúa Giê-xu phán, ta đi chuẩn bị một chỗ ở cho các ngươi. Khi ta đã đi và đã chuẩn bị cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Bạn thân mến, bạn và tôi đang bước trên đường đời đầy chông gai. Chúng ta không biết bước tiếp theo sẽ có gì. Nhưng có những điều này chúng ta biết chắc nếu chúng ta đặt lòng tin nơi Thiên Chúa Chí Cao. Chúng ta biết mục đích của cuộc đời chúng ta. Chúng ta biết mình đang đi về đâu. Chúng ta có bản đồ hướng dẫn, có một người bạn đồng hành, và chúng ta cũng được đảm bảo một chỗ ở đời đời trong nước của Chúa. Mời bạn mở rộng tâm hồn, tiếp đón Chúa, để kinh nghiệm những điều này giữa đường đời đầy phong ba bão táp.
Chọn tâm con dâng Ngài, vang tiếng hát êm, đời con xin dâng Ngài, vâng nghe theo tiếng Chúa. Tình yêu con dâng trọn, cho cứu Chúa yêu thương, về bên Chúa nhân từ, thỏa vui trong ơn Ngài. Nguyện hiến Chúa đời con với khát khao trong tâm, cuộc sống với niềm tin vững an không.
giả vừa nghe ca khúc Đời Trọn Hiến, một sáng tác của Châu Hồng Sơn do Đoan Trang trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, có một em bé nọ tên là Mai, mới 3 tuổi, nhưng em kể như là chủ trong gia đình. Cha mẹ em lúc nào cũng tất bật lăng xăng để chiều theo những đòi hỏi của em. Một buổi tối nọ, mẹ em dọn cơm ra bàn và bảo các con vào ăn. Hai đứa con lớn vâng lời, nhưng bé Mai không chịu vào, bảo là muốn xem tivi. Mẹ em chờ mãi không thấy con vào, sợ con bỏ ăn sẽ gầy ốm không lớn, nên bà đem cơm ra phòng khách đút cho con. Bé Mai nuốt một cách ngao ngán, mắt thì cứ dán vào tivi dù chẳng hiểu gì. Ăn được vài muỗng, Mai xua tay, che miệng, bảo là no rồi, không muốn ăn nữa. Khi mẹ ép ăn thêm một muỗng cuối cùng, bé Mai gào lên khóc, khiến mẹ em vội vàng xin lỗi, rồi đứng lên đem chén cơm vào bếp. Bà trở lại bàn, ngồi ăn với hai đứa anh của Mai. Sau đó bà rửa chén, dọn dẹp và chuẩn bị thức ăn cho ngày hôm sau. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, bé Mai vào bếp nói, mẹ ơi, con muốn ăn cơm. Bà mẹ nghe con đòi ăn mừng quá, liền ngưng công việc lấy cơm cho con. Khi bà để chén cơm lên bàn, bé Mai đến nhìn và hỏi, cái này là cơm của con hồi nãy phải không? Bà mẹ nói, không, cơm này mẹ mới lấy trong nồi cho nóng. Thế là đứa bé nổi giận, gào lên, con muốn cơm của con không muốn cơm khác. Bà mẹ sững sờ, không biết phản ứng làm sao, nhưng bà cố kiên nhẫn, vừa dỗ vừa giải thích là cơm này ngon hơn. Nhưng bé Mai lại khóc to lên, nhất định đòi chén cơm lúc nãy. Bà mẹ đã đổ chén cơm đó, nên không lấy ở đâu được nữa. Bà đành xin lỗi con và chờ cho con hết giận. Bé Mai tiếp tục gào khóc. Khoảng 15 phút sau thì thôi, vì không còn sức để khóc nữa. Rồi bé ngã ra ghế ngủ. Bà mẹ thấy vậy, bế con vào giường. Đến nửa khuya, vì đói, bé Mai thức dậy đòi ăn. Mẹ em phải dậy vào bếp lấy cơm cho con. Thưa quý vị, trường hợp cha mẹ sợ con như vừa kể, không chỉ xảy ra trong một vài gia đình, nhưng rất nhiều gia đình, dưới những hình thức khác nhau. Vì sợ con, cha mẹ sẵn sàng chiều con, lắm khi chiều những chuyện rất là vô lý. Kết quả là cha mẹ mỏi mệt, người chung quanh ngao ngán, và những đứa con đó lớn lên không biết tôn trọng một thẩm quyền nào cả. Câu mà các bậc cha mẹ ngày nay thường than là, sao bây giờ nuôi con khó quá, không như bên Việt Nam ngày trước. Thật vậy, ngày nay mỗi gia đình chỉ có 2-3 đứa con, mà sao vất vả quá, không như các cụ chúng ta ngày trước. 9-10 đứa con mà nuôi một cách dễ dàng, không phải nhức đầu, lo lắng như chúng ta bây giờ. Chúng ta còn thấy rằng, ngày trước, con sợ cha mẹ. Bây giờ thì hầu như cha mẹ sợ con. Ngày nay có nhiều cha mẹ rất sợ con. Sợ con buồn, con giận, sợ con không thương, không muốn ở gần. Rồi một ngày kia cha mẹ sẽ phải sống trong cô đơn. Cha mẹ sợ con là điều chúng ta thấy trong nhiều gia đình, dù con trong tuổi thiếu niên hay chỉ mới vài 3 tuổi. Tại sao ngày nay nhiều cha mẹ sợ con, còn con cái thì không kính sợ cha mẹ? Có nhiều lý do đưa đến sự đảo ngược đó. Trước hết, khi đời sống bình an, vật chất đầy đủ, nhu cầu chính yếu của con người không phải là tranh đấu để sống còn, để có miếng cơm manh áo, mà chúng ta và con em chúng ta có những nhu cầu khác, phức tạp hơn. Chúng ta muốn được chấp nhận, được yêu thương, chiều chuộng. Chúng ta muốn hơn người khác, muốn có những điều mà mình mơ ước. Chúng ta muốn có quyền, muốn điều khiển người khác, muốn cái tôi của mình được tôn trọng, được chú ý, vân vân. Trong xã hội này, chúng ta không lo thiếu cơm ăn áo mặc, không thiếu những tiện nghi trong đời sống. Nhưng vì những đòi hỏi phức tạp đó, mà việc nuôi dạy con thật là khó khăn. Đến nỗi nhiều gia đình không dám có đứa con thứ hai. Một lý do khác khiến cha mẹ thường chiều con, lắm khi đến nỗi như là sợ con, là vì cha mẹ quá bận rộn, không có thì giờ cho con. Hầu hết cha mẹ ngày nay đi làm suốt ngày. Chỉ ở gần con vài tiếng đồng hồ buổi tối. Chỉ gặp con vài tiếng đồng hồ vào cuối tuần. Trong những giờ phút quý báu và ngắn ngủi đó, chúng ta không muốn nói hay làm điều gì phật ý con, sợ con có ấn tượng không tốt về cha mẹ. Ngoài ra, những lúc ở gần con, cha mẹ cũng quá mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần, không còn sức lực và ý chí để uốn nắn hay sửa dạy con. Con em chúng ta rất khôn ngoan và bén nhạy. Các em biết cha mẹ áy náy vì không có thì giờ cho các em. Tội nghiệp các em vì biết các em thiếu tình thương của cha mẹ. Biết cha mẹ thương và muốn chiều cho mình vui, nên các em luôn luôn vòi vĩnh điều này điều kia. Như vậy, làm sao để cha mẹ có lại thẩm quyền trên con cái? Thưa quý vị, chúng tôi xin đề nghị ba điều sau đây. Điều thứ nhất, chúng ta cần nhớ rằng là cha mẹ chúng ta có thẩm quyền trên con. Đừng ngại sử dụng thẩm quyền đó. Điều thứ hai, chúng ta cần đặt giới hạn giữa cha mẹ và con cái rõ ràng, ngay từ khi con còn nhỏ. Và đề nghị thứ ba, chúng ta cần sắp xếp lại đời sống, đặt lại thứ tự ưu tiên để có thì giờ cho con. Trước hết, cha mẹ có thẩm quyền trên con cái. Để con cái kính sợ và tôn trọng cha mẹ, thay vì cha mẹ phải sợ con, chúng ta cần nhớ rằng là cha mẹ, chúng ta có quyền trên con cái. Thẩm quyền đó đến từ Đức Chúa Trời, là đấng tạo dựng nên chúng ta. Chúa ban cho chúng ta quyền nuôi dạy và hướng dẫn con cái. Vì thế, con cái phải vâng lời và tôn kính cha mẹ. Cha mẹ cần phải sử dụng thẩm quyền của mình. Kinh Thánh dạy, hỡi kẻ làm con, phải vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Con cái nhiều khi không kính sợ cha mẹ, vì cha mẹ không sử dụng thẩm quyền của mình. Các em không biết là các em phải vâng lời cha mẹ. Nói về đặt giới hạn rõ ràng giữa cha mẹ và con cái, ngay từ khi con còn nhỏ. Khi con còn nhỏ, cha mẹ cần cho con thấy sự phân biệt giữa cha mẹ và con cái. Chúng ta vẫn trò chuyện, chơi đùa với con, nhưng trong khi vui đùa, con cái phải kính trọng cha mẹ. Ví dụ, ông cha có thể bò ra sàn nhà làm ngựa cho con cởi. Nhưng nếu con vừa cởi vừa đánh lên đầu bố là không được, như thế là vô lễ. Con cái có thể nói lên ý kiến của mình, nhưng phải nói một cách lễ độ. Chúng ta đừng làm ngơ khi con có những hành động, lời nói hay thái độ vô lễ. Khi các em biểu lộ thái độ vô lễ với cha mẹ lần thứ nhất, chúng ta phải sửa dạy ngay. Chúng ta không nhất thiết phải đánh đòn con, nhưng cần nghiêm nghị nói cho con biết như thế là không được, không thể chấp nhận. Có người ngại rằng nếu sửa lỗi con hoặc đặt giới hạn giữa cha mẹ với con cái, các em sẽ cho là cha mẹ nghiêm khắc, sẽ không thích và không thương cha mẹ. Có người thì nuôi dạy con theo triết lý mới, chủ trương rằng cha mẹ phải là bạn của con, phải hạ mình xuống ngang hàng với con, để đôi bên không có sự ngăn cách. Thưa quý vị, triết lý này mới nghe thấy như đúng mà không đúng. Thật ra, cha mẹ và con cái không bao giờ ngang hàng với nhau. Cha mẹ là cha mẹ, con cái là con cái. Cha mẹ cần yêu thương và tôn trọng con, không đánh đập hay la mắng con nặng lời, làm con tổn thương. Nhưng con thì phải tôn trọng cha mẹ. Khi con cái bước quá giới hạn và thách thức thẩm quyền của cha mẹ phải ngăn chặn và sửa lại ngay. Khi những em còn bé có hành động hay lời nói vô lễ với cha mẹ thường không sửa phạt vì nghĩ rằng các em chưa biết gì, hoặc là thấy các em làm như thế ngây ngô dễ thương. Đây là điều vô cùng tai hại. Đề nghị thứ ba, chúng ta cần sửa đổi lối sống, đặt lại thứ tự ưu tiên để có thì giờ cho con. Nhiều bậc phụ huynh biết rằng mình có quyền trên con cái và cần phải sử dụng quyền đó để dạy con. Cũng biết rằng mình phải đặt giới hạn rõ ràng từ khi con còn nhỏ. Chúng ta biết tất cả những điều đó, nhưng không áp dụng được vì quá bận rộn, không có thì giờ ở bên con. Khi chúng ta chỉ ở bên con một vài giờ trước khi con đi ngủ, đi học, trước khi chúng ta đi làm, thì chúng ta thường không muốn sửa dạy hay sai bảo, mà chỉ muốn nói hay làm gì cho con vui. Thưa quý vị, nếu muốn việc dạy con có kết quả, và nếu muốn khi con đến tuổi thiếu niên, con không lánh xa cha mẹ, chúng ta không có một sự lựa chọn nào khác hơn là đặt lại thứ tự ưu tiên cho đời sống. Nếu con cái là quan trọng nhất trong đời, chúng ta phải bỏ bớt những gì kém quan trọng để có thì giờ cho con. Chúng ta không những làm cho con vui, nhưng cần dành thì giờ ở bên con, trò chuyện, chơi đùa với con, dạy con điều hay lẽ phải. Nhất là với những đứa con còn quấn quýt bên chân bố mẹ. Thưa quý vị, những thì giờ chúng ta hy sinh để ở bên cạnh con không bao giờ là phí phạm hay vô ích. Thật ra, đó là món quà quý nhất mà chúng ta có thể dành cho con. Và khi lớn lên, các em sẽ biết ơn cha mẹ sâu xa.
Rừng khuya bừng lên ánh sáng, gió từ một mồi lửa mong manh. Đông dường như biến mất, lửa hồng già người xóa ra băng. Tình yêu từ nơi Thiên Chúa đã ban, khắc chi lửa lan trong rừng. Bạn đã yêu Ngài, bạn muốn muôn người được sống trong yêu thương trời. Xuân đẹp tươi đã đến, cây rừng ngàn màu sắc hân hoan. Đàn chim đùa vui trong nắng, dưới bầu trời lặng lẽ bao la. Tình yêu từ nơi Thiên Chúa đã ban, khắc chi mùa xuân tươi đẹp. Bạn đã yêu Ngài, bạn muốn ca mừng, bạn muốn loan cho muôn người. Thiên Chúa đã vào cuộc đời chính tôi đây, cầu mong tình yêu thương ấy cũng vào cuộc đời mỗi anh em. rồi đây mọi người thương mến nhau, khác chi người thân muôn đời. Vì Chúa yêu người, Ngài muốn muôn người được sống trong yêu thương trời. Tình yêu từ nơi Thiên Chúa đã vào cuộc đời chính tôi đây. Cầu mong tình yêu thương ấy cũng vào cuộc đời mỗi anh em. Rồi đây mọi người thương mến nhau, khác chi người thân muôn đời. Vì Chúa yêu người, Ngài muốn muôn người được sống trong yêu thương trời.
Nguyễn Hữu Ái vừa trình bày ca khúc Loan Tin Mừng. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Con người bề trong do mục sư Đặng Thế Quân trình bày.
Kính chào quý vị. Chúng tôi xin mời quý vị cùng tôi đọc những câu kinh thánh được chép trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 4 từ câu 16 đến câu 18 như sau. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Tôi muốn cùng quý vị suy gẫm về con người bề trong mà Phaolô vừa trình bày ở trên. Khi nói về con người, một số tôn giáo dạy rằng con người chỉ là những ảo ảnh phù du. Một số những nhà thần học không theo kinh thánh thì cho rằng con người là những chùm ấn tượng. Nhưng thưa quý vị, kinh thánh trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26 và Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7 nói rõ ràng về con người được nắng lên từ bụi đất, được Đức Chúa Trời dựng nên trong hình thể của Ngài, image of God, và Ngài hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một linh hồn sống. Sự duy nhất phức tạp trong con người theo sứ đồ Phaolô gồm có một thân thể bằng vật chất bên ngoài, outer material body, và một thần linh bên trong không tạo thành vật chất, inner immaterial spirit. Cả hai phần này hợp lại trở thành con người và có sự hiện hữu của con người. Và sự hợp nhất phức tạp này vỡ ra khi con người chết và linh hồn sống rời khỏi thân xác. Thân thể trở về bụi đất là nơi nó được dựng nên. Trong xã hội loài người, luôn luôn có hai mặt, trái và phải, xấu và tốt, ác và thiện, tối và sáng. Chính những sắc thái đối nghịch này ảnh hưởng đến mọi tư tưởng, ý nghĩ, hành động và sự cư xử của con người. Và ngược lại, những lãnh vực này của con người phản ánh các sắc thái nói trên. Trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 4 câu 16, Phaolô cho chúng ta thấy rõ con người bề trong và con người bề ngoài khác nhau. Tôi muốn cùng quý vị suy gẫm con người bề ngoài là gì? Con người bề ngoài hay nói khác đi là thân thể, dù là một phần trong toàn phần của sự hiện hữu con người, nó là phần vật chất. Theo Kinh Thánh, con người bề ngoài có khả năng phạm tội. Phaolô đã nói con người bề ngoài của chúng ta là con người hư nát thuộc về đất. The human is a corruptible earthly being. Và đây chính là thân thể thấy được của con người. Điểm thứ hai, con người bề trong. Paulo đã dùng chữ ho eso anthropos bằng hai cách khác nhau để nói về con người bề trong. Trong Kinh Thánh Roma đoạn 7 câu 22 và 23, con người bề trong được dùng đồng nghĩa với chữ tâm trí được làm đẹp lòng bởi luật pháp của Đức Chúa Trời và chỉ muốn vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời vì tìm thấy tự mình bất lực. Con người bề trong là bản chất thật chuyển từ thân thể bằng xác thịt đến thân thể của sự sống lại. Và trong cả hai khía cạnh đó, con người bề trong cao hơn, bản chất chủ yếu hơn và có thể cứu chuộc hoặc được cứu chuộc bởi được tạo dựng nên cho Đức Chúa Trời và chống đối lại tội lỗi. Điểm thứ ba, sự liên hệ giữa con người bề trong và con người bề ngoài. Theo Phaolô, con người bề ngoài có khả năng phạm tội. Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Trong Roma đoạn 7 câu 24 và Roma đoạn 7 câu 26, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi. Đối với Phaolô, hai con người bề ngoài và bề trong luôn luôn tranh chiến với nhau. Trong mỗi người chúng ta, ai cũng muốn làm đẹp cho thân thể của mình. Chúng ta thường được huấn luyện và luyện tập để có thể cho chúng ta một thân thể khỏe mạnh, cường tráng. Chúng ta ăn mặc lịch sự, đẹp đẽ để đối tượng thấy được con người bề ngoài của chúng ta. Con người bề ngoài dễ lôi cuốn và thu hút người khác. Nhưng khi phải hành xử và đối đầu với một nan đề hay một vấn đề trong cuộc sống, thì những con người bề ngoài đó đã làm cho một số người khác thất vọng khi nhìn thấy sự biểu lộ của họ từ bề trong. Phaolô đã nói con người bề ngoài càng ngày càng hư nát, nhưng con người bề trong càng đổi mới càng ngày càng thêm. Trong kinh nghiệm theo Chúa của tôi đã từng nhìn thấy nhiều con dân Chúa và các tôi tới Chúa khi tuổi cao tác lớn, dù rằng thân thể yếu đuối, tàn tật, bệnh hoạn, nhưng họ là những con người bề trong mạnh mẽ và đầy dẫy sức sống Đức Thánh Linh của Chúa. Tục ngữ Việt Nam có câu, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Con người đã nhìn thấy bề ngoài để đánh giá con người. Nhìn chiếc áo cà sa hay chiếc áo giấy, họ cho rằng mình làm được điều đó để hòa mình và đồng hóa với tập thể. Nhưng là con dân Chúa, chúng ta không làm giống như vậy. Bởi Phaolô đã dạy mỗi con dân Ngài, đừng chăm những sự gì bên ngoài, nhưng hãy chăm những sự gì bên trong. Những sự bên ngoài là sự thấy được, còn sự bên trong là sự không thấy được. Sứ đồ Phaolô dạy dỗ mỗi chúng ta phải trang bị con người bề trong của chúng ta bằng giáp trụ của tín đồ, hay nói khác đi là vũ khí của tín đồ. Giáp trụ đó là gì? Đó là lẽ thật, lời Chúa, tin lành, bình an, đức tin, gươm của Đức Thánh Linh, và nhờ Đức Thánh Linh làm đủ mọi thứ, cầu nguyện và nài xin. Khi đối diện với những nan đề trong công việc của chúng ta và trong những mối tương giao của chúng ta, đôi khi khiến cho chúng ta nản lòng và bỏ cuộc. Vì vậy, Phaolô đã khuyên trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 4 câu 16, vì vậy chớ ngã lòng. Bởi vì xã hội đã làm cho chúng ta ngã lòng vì những sự chống đối, vì những hoạn nạn, vì tất cả những điều xảy ra cho con người bề ngoài và bề trong của chúng ta. Nhưng Phaolô muốn cho mỗi chúng ta là con dân Chúa thấy được rằng tin lành là tin mừng và hy vọng. Con dân Chúa sống bằng sự hy vọng và bằng tin mừng. Vì vậy cho nên chúng ta không bao giờ ngã lòng. Phaolô muốn nói đến con người bề trong của chúng ta. Trong thế kỷ thứ 20 vừa qua, sự vô vọng của con người đã đạt đến cùng cực. Vì vậy đã xuất hiện ra chủ nghĩa hiện sinh, đã sản sinh ra tác phẩm văn chương tứ danh của nhà văn Jean-Paul Sartre, Không Lối Thoát. Tại sao Không Lối Thoát? bởi vì họ cho rằng đối với người trần gian, người không tin Chúa, họ không có một lối thoát để đưa họ ra tất cả những hoạn nạn, tất cả những đau khổ của xã hội con người. Con người bề ngoài luôn luôn muốn trở thành tốt đẹp đối với mọi người khác, thì chúng ta là những con dân Chúa, chúng ta cần phải nhìn thấy con người bề trong càng quan trọng hơn nhiều. Bởi vì vậy cho nên Phaolô bảo rằng chúng ta hãy đổi mới càng ngày càng thêm. Tôi muốn thưa với quý vị, con người bề trong mà Phaolô nói tại đây có ba phần: linh hồn, lòng và ý chí. Và chúng ta phải làm cho ba phần này mạnh mẽ, có sức sống từ nơi Chúa. Bởi vậy cho nên hãy yêu Chúa hết linh hồn, hết ý, hết lòng. Điều này thể hiện được chúng ta yêu Chúa Giê-xu bằng tấm lòng, chúng ta yêu Chúa Giê-xu bằng linh hồn của chúng ta, và chúng ta yêu Chúa bằng ý chí của chúng ta. Chúa Giê-xu qua sự chết và sự sống lại của Ngài đã đem lại cho chúng ta một sự thay đổi con người bề trong. Tấm lòng là trung tâm của con người bên trong, và linh hồn là toàn thể bản chất với tình cảm, tư tưởng và ý muốn. Để rồi từ đó, bao nhiêu những điều này kết hợp lại đem đến cho chúng ta một toàn thể để chúng ta dâng tình yêu cho Chúa của chúng ta. Điểm thứ tư, tôi muốn cùng quý vị suy xét Phaolô đã nói gì về những phúc lợi từ những kinh nghiệm bên trong khi con người bề trong được Chúa thay đổi. Theo Ê-phê-sô đoạn 3 câu 16, khi chúng ta nhận được sức mạnh bên trong bởi Đức Thánh Linh, thì đời sống của con dân Chúa không bị mệt mỏi và đau đớn. Và đời sống con dân Chúa được làm mới lại trong mối tương giao với Chúa. Phaolô đã nhắc nhở cho chúng ta những sự hoạn nạn, những sự đau đớn chỉ là tạm thời, nhưng chúng ta sẽ nhận được sự cao trọng vinh hiển đời đời khi chúng ta bước vào trong sự sống của Chúa Giê-xu Christ. Sự sống của Chúa Giê-xu Christ đã đem lại cho chúng ta sức mạnh để tạo từ sự yếu đuối của chúng ta bên trong trở thành một sự mạnh mẽ. Và những điều mà chúng ta sống hàng ngày khi chúng ta bám chặt vào lời của Chúa, khi chúng ta mang lấy giáp trụ của tín đồ, Chúa đã giữ chúng ta thấy được chúng ta là những con người cần phải thay đổi từ bên trong. Những con người đó phải là những con người sống bằng đời sống đức tin. Những con người đó phải là con người sống bằng đời sống của lời Chúa, bằng đời sống của sự cầu nguyện. Để kết luận, Phaolô khuyên con dân Ngài hãy chăm sự vật không thấy được. Đó chính là sự cứu rỗi của linh hồn. Đó chính là bản chất tốt đẹp từ bên trong mà lời Chúa sẽ đem lại cho con dân Ngài sự sống vĩnh cửu. Ông cho biết những gì thấy được là bề ngoài hay tạm thời, và qua điều đó chúng ta thấy những gì không thấy được là vĩnh cửu. Lời Chúa Giê-xu trong Mác đoạn 8 câu 35 có phán: vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta và đạo tin lành mà mất sự sống mình thì sẽ cứu. Chúa Giê-xu muốn nhắc con dân Ngài cần phải làm con người bề trong càng ngày càng đổi mới qua chính sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ mà mỗi chúng ta đang tiếp nhận. Kính thưa quý vị, ước mong lời Chúa giúp đỡ mỗi đời sống của chúng ta thấy được con người bề trong, và càng ngày chúng ta càng làm cho con người bề trong của chúng ta đổi mới càng hơn, để chúng ta phục vụ Chúa, để chúng ta hầu việc Chúa, và để chúng ta cùng với những con dân Ngài làm cho hội thánh Chúa càng ngày càng phát triển và mạnh mẽ theo ý muốn của Ngài. Muốn thật hết lòng.
Xin cho con luôn luôn bao dung yêu thương. chết cho tội con rồi, vì Chúa đã thứ tha tội con. Tình Chúa u ấp tâm hồn con hoài, cho dù thời gian trôi theo năm tháng. Ngài ơi, xin nghe đây câu hát tri ân Ngài. Tình thương ba la thay như trời biển khơi. Ngài ơi, tin con đi, con yêu mến Ngài. Tình con tuy vội vã nhưng chân thành thiết tha.
Quý vị đang theo dõi chương trình Phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, vào khoảng đầu thập niên năm 1970, người ta tìm thấy một người lính Nhật đã trốn trong hang hơn 28 năm vì người lính này tưởng rằng Thế chiến thứ hai vẫn còn tiếp diễn. Trong khi thế giới bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi, chiến tranh đã chấm dứt, nước Hoa Kỳ và Nhật Bản đã có sự quan hệ tốt đẹp với nhau, nhưng người lính Nhật tên Sokoi Yokoi vì sợ hãi và nghi ngờ nên vẫn trốn trong hang trên đảo Guam, sống cực khổ, ăn thú vật và trái cây trong suốt 28 năm. Mọi việc đã thay đổi, nhưng ông Sokoi vẫn sống trong sự sợ hãi, lầm than. Chúa Giê-xu đã đắc thắng tử thần, Ngài đã sống lại để ban cho chúng ta hy vọng sống và cho chúng ta nối lại mối tương giao mật thiết với Thượng Đế. Chúng ta không còn phải sống trong sự sợ hãi và cách xa nguồn phước hạnh tâm linh. Nếu quý vị muốn bước ra khỏi hang tối của cuộc đời mình ngay giờ phút này, để cuộc sống có ý nghĩa và để nhận được sự sống vĩnh cửu, quý vị chỉ cần cầu xin với Ngài. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết trên thập tự giá, đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có được một cuộc sống mới và sung mãn ở trong Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Tháng năm dài chìm trong tăm tối, tìm đâu thấy phút giây an bình. Bước vô vọng niềm tin đánh mất, sóng buồn trôi theo ý riêng mình. Đến một ngày lòng nghe tiếng Chúa thiết tha khuyên con hãy về đây, đến bên Ngài nhận ơn cứu rỗi. Chúa thứ tha mọi tội lỗi tôi, vì tình yêu Chúa chết thay tôi. Thập tự xưa Ngài tuôn huyết ra, niềm tin ấy đã đổi thay tôi, cho tôi được bình an thỏa vui. Chúa nhân từ rào lòng thương xót, lìa thiên cung xuống nơi ô trần, cứu nhân loại khỏi sự hư mất. Chúa ban cho sự sống đời đời, hãy mau về bên chân Chúa. Đấng yêu thương tha thiết đợi mong, hãy trao Ngài mọi điều lo lắng. Chúa sẽ cho bạn được nghỉ yên. Tìm trong tăm tối, tìm đâu thấy phút giây an bình. Bước vô vọng niềm tin đánh mất, sóng buồn trôi theo ý riêng mình. Đến một ngày lòng nghe tiếng Chúa thiết tha khuyên con hãy về đây, đến bên Ngài nhận ơn cứu rỗi. Chúa thứ tha mọi tội lỗi tôi, vì tình yêu Chúa chết thay tôi. Thập tự xưa Ngài tuôn huyết ra, niềm tin này đã đổi thay tôi, cho tôi được bình an thỏa vui. Chúa nhân từ rào lòng thương xót, lìa thiên cung xuống nơi ô trần, cứu nhân loại khỏi sự hư mất. Chúa ban cho sự sống đời đời.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org. hoặc vào website của chương trình Phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Theo ý riêng mình, đến một ngày lòng nghe Thiên Chúa thiết tha khuyên con hãy về đây, đến bên Ngài nhận ơn cứu rỗi. Chúa thứ tha mọi tội lỗi tôi, vì tình yêu Chúa chết thay tôi. Thập tự xưa Ngài tuôn thiết ra, niềm tin này đã đổi thay tôi, cho tôi được bình an thỏa vui. Chúa nhân từ rào lòng thương xót, lìa thiên cung xuống nơi ô trần, cứu nhân loại khỏi sự hư mất. Chúa ban cho sự sống đời đời, hãy mau về bên chân Chúa. Đấng yêu thương tha thiết đợi mong, hãy trao Ngài mọi điều lo lắng, Chúa sẽ cho bạn được nghỉ yên. Hãy trao Ngài mọi điều lo lắng, Chúa sẽ cho bạn được nghỉ yên.